Trâm My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ Hỏi Đáp Y Học tối thứ tư mỗi tuần. Thưa quý vị, có hai loại thuốc mà bất kỳ ai dù lớn, dù nhỏ, dù già, dù trẻ trong suốt cuộc đời của mình ít nhất cũng phải dùng qua một lần, không ai có thể là thoát được nó, cho dù là có bệnh hay không. Và hai cái loại thuốc này có một cái tên gọi cũng rất là độc đáo, đó là thuốc tê và thuốc mê, với công dụng là giúp chúng ta vượt qua được cơn đau đớn, thoát khỏi cảm giác đau đớn khi chúng ta phải bị can thiệp trong cái y khoa, can thiệp về sức khỏe của mình, từ những cái can thiệp rất nhỏ như nhổ răng cho tới những đại phẫu như là mổ xẻ, đều phải có thuốc tê, thuốc mê thì mới có thể thực hiện được những cái sự can thiệp đó. Và đặc biệt là trong thời đại ngày nay, khi mà cái lĩnh vực y khoa nó cũng càng ngày càng phát triển qua cái lĩnh vực làm đẹp, lĩnh vực thẩm mỹ, thì thuốc tê, thuốc mê cũng càng ngày càng sử dụng nhiều cho lĩnh vực thẩm mỹ làm đẹp nữa, chứ không chỉ là trong lĩnh vực y khoa. Tuy vậy thì chúng ta thấy là cái công dụng thần kỳ thì có đó, nhưng mà nếu không biết cách sử dụng sai, sử dụng quá liều hoặc là lạm dụng thì cái công dụng thần kỳ này nó có thể có tác hại thần sầu. Như thế nào? Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Đức Nguyễn từ California, Hoa Kỳ. Cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay.
Cảm ơn, xin kính chào Trà My và cùng quý vị khán giả, thính giả của đài tiếng nói Hoa Kỳ.
Thưa bác
Thì tôi
sĩ, dạ, mình nói về thuốc tê và thuốc mê ngày hôm nay thì nói cả công dụng thần kỳ cũng như là tác hại thần sầu của nó. Thì trước khi nói về tác dụng và tác hại thì xin bác sĩ cho định nghĩa hoặc là giúp người ta tìm hiểu một chút xíu về hai cái loại thuốc này. Trước nhất, thuốc tê là gì thưa bác sĩ?
Thuốc tê có nghĩa là một loại thuốc mà khi mà nó thấm vào trong cơ thể của mình thì nó làm cho cái vùng đó, một cái vùng đó nó bị tê, tức là mình không còn cảm giác đau đớn nữa. Thì đó gọi là nôm na là thuốc tê.
Và
Thì
cái thuốc tê này là nó là cái thuốc được chiết xuất, được sản xuất từ những hóa chất trong phòng thí nghiệm hay là từ những cái dược chất trong thiên nhiên thưa bác sĩ?
Thì đa số là nói chung là những cái thuốc mà y khoa từ ngàn xa xưa đến bây giờ chúng ta là đa số là chiết xuất từ trong tự nhiên, nhưng mà sau này thì khi mà khoa học và nhất là ngành hóa học phát triển thì là có những cái thứ thuốc mà chiết xuất ở trong phòng thí nghiệm, nhưng mà đa số là cũng là từ thiên nhiên hết. Từ ngàn xưa là ông cha ta là đã biết là dùng loại cây cỏ thuốc hoa nào đó để mà làm cho tê cái vùng đó. Sau này người ta có thể là cũng từ những cái chất mà căn bản đó người ta đã chiết xuất ra những cái chất mà tê hoặc là mê mạnh hơn nhiều và an toàn hơn nhiều.
Bác sĩ vừa cho cái định nghĩa về thuốc tê thì bây giờ xin hỏi về thuốc mê. Thuốc mê là gì, thưa bác sĩ?
Thuốc mê cũng là một loại thuốc hóa chất, khi mà chúng ta cho vào trong người chúng ta thì là nó cái hệ thống thần kinh mà ở trên đầu chúng ta nó ngăn cái sự hiểu biết về đau đớn. Thì nói chung như thế này, bây giờ để mình giải thích cho quý vị khán giả nghe một chút xíu ha. Chẳng hạn như là tất cả những cái phần trong cơ thể chúng ta cảm giác được cái đau, cảm giác được cái sự sờ mó là do những cái dây thần kinh từ ở bề mặt hoặc là từ cơ quan đó nó dẫn truyền về cái xương sống mình, rồi nó vận truyền về cái bộ bộ não của mình. Thì thuốc tê là cái thuốc đó làm cho nó ngăn chặn cái sự dẫn truyền đó từ cái vùng da hoặc là cái vùng bộ phận nào của cơ thể mình đó, nó ngăn chặn từ từ chỗ đó, gọi là thuốc tê ha. Còn cái thuốc mê là cái thuốc mà nó ngăn chặn cái sự cảm giác từ trong não bộ. Như vậy thì hiểu nôm na là thuốc tê là cái thuốc mà gây cho chúng ta không biết từ từ nội 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 biên ha, nội biên. Còn cái thuốc mê là cái thuốc ngăn ngừa đau đớn làm chúng ta không biết từ cái trung ương. Như vậy cho nó đơn giản này, một cái là trung ương, một cái là ngoại biên.
Yeah. Như vậy cả hai đều có tác dụng giống nhau là ngăn cái sự cảm nhận đau đớn của mình. Thì không biết là thuốc tê với thuốc mê thì cái loại nào là cái loại có cái công hiệu mạnh hơn, tức là cái tê với cái mê thì cái chức năng công hiệu của nó về cái độ mạnh hơn đó thì cái nào là gọi là có cái công năng mạnh hơn thưa bác sĩ?
Nói về công năng nặng hơn thì cũng chưa hẳn là cái nào nặng hơn cái nào mạnh hơn, nhưng mà cái sự mà hoạt động của cái thuốc đó nó khác biệt với nhau. Một cái là chúng ta ngăn chặn từ cái ngoại biên liền, nó không có cho cái truyền cái sự đau đớn, cái sự cảm nhận đó lên trên não bộ chúng ta. Còn một cái là chúng ta chặn ở trong não bộ chúng ta, thì nói chung là hai cái đều có tác dụng như nhau, nhưng mà cái cơ chế hoạt động của hai cái thuốc tê và thuốc mê nó hơi khác nhau một chút.
Nói về cái công năng rồi thì bây giờ nói về cái thời gian hiệu lực, cái hiệu năng của nó. Thuốc tê thì có công dụng kéo dài ít nhất là bao lâu và nhiều nhất là bao lâu, thưa bác sĩ?
Thuốc tê thì khi mà chúng ta vừa thoa lên trên da hoặc là chúng ta chích vào một cái vùng nào đó, thì là có thuốc mạnh, thuốc nhẹ, có thuốc tác dụng trong vòng vài phút cho đến kéo dài cho đến 1 tiếng 45 phút cho đến khi 1 tiếng rưỡi. Cũng có thuốc kéo dài hơn chút xíu, nhưng mà tùy theo cái thành phần của cái chất hóa học của cái thuốc tê đó. Thì thuốc mê cũng vậy, thuốc mê nó cũng có tác dụng là vừa chúng ta vừa cho vào cơ thể chúng ta, thì là nó cũng có tác dụng liền trong vòng vài phút và kéo dài cho đến 1 tiếng 2 tiếng. Thành nhưng mà thuốc mê thì là người ta tưởng là nó kéo dài hơn, tại vì thuốc mê á, là khi mà chúng ta gây mê, chúng ta tiếp tục chúng ta truyền thuốc vào trong cơ thể. Đó là cái lý do mà có người mê mấy tiếng đồng hồ luôn, là do cái thuốc mê đó nó truyền vào cơ thể chúng ta liên tục.
Dạ, yeah, nhiều người cũng có cái cảm giác là thuốc mê mạnh hơn thuốc tê đó, tại vì thấy mỗi lần thuốc mê thì cái sự mê man của mình nó kéo dài hơn. Và thứ nhất, thứ hai nữa là thấy những cái gì đại phẫu lớn lao á, thì người ta dùng thuốc mê chứ người ta không dùng thuốc tê. Thuốc tê thì thấy những cái tiểu phẫu nhỏ nhỏ thôi. Không biết hiểu vậy có đúng không bác sĩ?
Giá cũng đúng, có đó một phần cũng đúng, thì cũng có những cuộc giải phẫu lớn nhưng mà người ta vẫn dùng thuốc tê. Chẳng hạn như là quý vị mà phụ nữ mà khi mà có bầu, khi sinh con chẳng hạn, thì người ta không có dùng thuốc mê mà người ta dùng thuốc tê chích vào cột sống, thì cái thuốc đó là thuốc tê. Chứ không phải là, hoặc là có những người mà họ họ mổ cái dùng, đa số là dùng dưới, chẳng hạn như đùi hoặc là khớp xương, và tùy tình trạng của bệnh nhân nữa, thì bác sĩ quyết định là dùng thuốc tê để chứ không có dùng thuốc mê. Nói chung là mỗi một cái ca nó khác nha, chứ không phải là ca lớn ca nhỏ, nhưng mà hầu hết những cái ca lớn thì người ta dùng thuốc mê hơn là thuốc tê.
Thuốc mê hơn là thuốc tê. Dạ, cũng có một cái sự hiểu biết rằng là cái thuốc mê đó đó thì là dùng nó thì là nó coi như tê liệt toàn toàn bộ não bộ, không còn biết cái gì, ngủ mê man. Còn thuốc tê đó là nó chỉ tê liệt cục bộ ngay cái chỗ mà mình gây tê đó thôi, còn ngoài ra mắt mũi miệng đó là sự cảm giác, cái sự giác quan của mình vẫn hoạt động bình thường. Như vậy thì thuốc tê thì nó chỉ có tác dụng cục bộ ngay chỗ đó thôi, còn thuốc mê là vô một cái là nguyên con người coi như tê liệt không biết gì nữa hết. Hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Dạ đúng, anh nôm na là như vậy đó, Trà My.
Dạ, thưa bác sĩ, cũng có những cái thắc mắc rằng vậy thì khi nào, như nãy giờ mình nói cái công dụng của nó cũng khó biết là cái nào mạnh hơn cái nào, vậy thì trong trường hợp nào dùng thuốc tê, còn trong trường hợp nào thì nên dùng thuốc mê?
Thì mình hiểu nôm na là khi mà những cái cuộc giải phẫu, cuộc can thiệp nào nhỏ cục bộ thì chúng ta nên dùng thuốc tê. Chẳng hạn như là chúng ta đi nhổ răng chẳng hạn đi, thì chúng ta sẽ chích thuốc tê vào cái vùng đó để mà chúng ta ngăn chặn cái dây thần kinh cục bộ của cái vùng hàm mặt đó, thì trong trường hợp của chúng ta vùng thuốc tê. Hoặc là những cái em bé mà chúng ta chẳng hạn lấy máu đi, thì chúng ta các em nó sợ đau của cây kim chẳng hạn đi nữa, thì chúng ta cũng có thể dùng thuốc tê chúng ta thoa lên cái vùng tai của các em bé, sau đó là chúng ta dùng cái kim để mà lấy máu, thì cái đó là cũng cũng nên dùng thuốc tê chứ không phải mà. Hoặc là nhưng mà cũng có những trường hợp những em bé đi đi nhổ răng mà những trường hợp nó khó khăn quá, thì cho các bác sĩ răng hàm mặt cũng cũng có thể dùng cái thuốc mê nhẹ để mà cho các em mà không không có cảm giác đau. Thì nói chung là tùy vào tất cả những cái
Thủ thuật y khoa.
thủ thuật y khoa mà các bác sĩ quyết định dùng thuốc tê hay thuốc mê. Nhưng mà mình nói đa số thì là những cái nào mà đơn giản nhỏ thì dùng thuốc tê, những cái nào quá lớn thì dùng thuốc mê, còn cái nào mà nó trung trung thì tùy theo bác sĩ, có thể bác sĩ đó dùng thuốc tê hoặc là thuốc mê.
Và bây giờ thì tới cái phần quan trọng nhất mà mọi người rất là cần biết, đó là cái tác hại. Nãy giờ mình nói về công dụng rồi, của cả hai loại thuốc, thì bây giờ xin hỏi về cái tác hại của cả hai loại thuốc, tại vì người ta thường thấy là hai loại thuốc này được dùng rất là hạn chế, và hai loại thuốc này vì nó ảnh hưởng tới thần kinh để không gây đau đớn, là mất cái cảm giác đau đớn đó, thì đụng tới thần kinh thì ta cũng sợ là nó gây cho cái gì tới thần kinh, tới sự giảm trí nhớ, hoặc là dùng nhiều quá lạm dụng thì sợ là cũng sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đó trong cơ thể đây. Thì bây giờ xin hỏi về những cái tác hại của thuốc tê và thuốc mê. Bây giờ nói về thuốc tê trước, nếu mà nói tác hại của thuốc tê cần biết từ nhẹ nhất cho tới nặng nhất là gồm những tác hại nào thưa bác sĩ?
Thuốc tê thì mình có thể mình nói là những cái thuốc tê bề mặt nha, trước hết ha. Thuốc tê bề mặt có nghĩa là những cái loại thuốc, những cái loại kem, những cái loại mà chúng thoa lên bề mặt để chúng ta gây tê tạm thời cái vùng đó. Thì những cái loại thuốc tê này thì đa số là không có triệu chứng, không có gây ra những cái độc hại nguy hiểm gì hết. Tại vì khi mà chúng ta thoa lên bề mặt của da chúng ta thì là cái những cái thuốc này nó thấm xuống bề mặt cái da khoảng chừng 2 cho đến 3 mm thôi. Thành ra nó không có đến thâu thấm sâu cho cơ thể chúng ta, thì là những cái này nó không có gây ra độc hại. Nhưng mà khi mà chúng ta mà dùng nhiều quá, chẳng hạn chúng thoa liên tục, chúng thoa thoa liều nặng quá thì có thể là nó thuốc nó sẽ thấm sâu xuống phần cơ thể chúng ta, nó thấm sâu xuống mạch máu thì nó đi vô trong cái hệ tuần hoàn, thì nó cũng gây ra những cái rối loạn về cơ quan tuần hoàn, hoặc là dị ứng chẳng hạn đó. Còn những cái thuốc tê mà chích vô trong người chúng ta thì nếu mà người bác sĩ mà chích đúng kỹ thuật, chích tránh những cái vụ mạch máu nhiều thì là nó cái thuốc tê nó cũng nằm tại cái chỗ vùng đó, nó không có đi ra hết cơ thể, thì là nó cũng không có gây ra những cái độc hại đến nỗi mà nguy hiểm cái tánh mạng chúng ta. Nhưng mà nói chung á, khi mà những cái thuốc tê hoặc là thuốc mê đi nữa, khi mà nó đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn của mạch máu của mình rồi thì là có thể, nếu mà không có làm mà đúng cách thì có thể nó gây ra những cái hậu quả về tim mạch. Trước mắt là hậu hậu quả tim mạch. Chẳng hạn là những người nào bệnh tim thì là phải coi chừng khi mà chúng ta đi gây tê gây mê, thì là những cái thuốc thuốc gây tê gây mê này nó có thể làm cho là chẳng hạn như là tụt huyết áp, hoặc là tim mình đập chậm lại, hoặc là cái huyết áp, cái nhịp tim mình nó bị rối loạn. Nói chung là cái huyết áp là cái hệ thống tuần hoàn là cái thông thường nhất. Khi mà cái thể thuốc tê này nó đi vào trong cơ thể chúng ta rồi thì nó cũng thể ảnh hưởng đến trung ương, đến cái hệ thống thần kinh trung ương. Thì hệ thống thần kinh trung ương rối loạn thì chúng ta có thể là bị chẳng hạn như là cảm giác buồn nôn, cảm giác ói mửa, hoặc là tay chân bị twitching, có nghĩa là twitching là cơ giật 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 ha giật cơ. Nhưng mà trong trường hợp nặng quá thì có thể nó làm cho chúng ta bị động kinh luôn đó. Một cái nữa là về hệ thống hô hấp, thì là thuốc tê thuốc mê mà khi mà chúng ta làm quá liều đó thì nó vô trong cơ thể chúng ta thì nó làm có thể cho cái hệ hô hấp chúng ta bị trùng xuống, có nghĩa là bị suy hô hấp luôn. Thì như vậy thì là thuốc tê mà thuốc mê nếu mà chúng ta dùng không đúng cách, một khi nó đã vào trong cơ thể thì nó có thể nó ảnh hưởng đến ba cái cơ quan mà quan trọng nhất, đó là não,
Tim.
tim và phổi, ba cái đó, hô hấp, tuần hoàn và não bộ.
Hồi nãy thì bác sĩ có liệt kê thuốc tê từ nhẹ nhất cho tới nặng nhất, thì thấy là nặng nhất của thuốc tê thì chưa tới cái gì đến nỗi là gây tử vong hả bác sĩ, tức là nó không có những cái tác hại khủng khiếp cho tới mức là phải tử vong khi dùng thuốc tê lạm dụng hay quá liều phải không ạ?
Dạ đúng rồi đó. Thì tại vì đa số thuốc tê là chúng ta cái mục đích của chúng thuốc tê là chúng ta là gây cho cái tê cục bộ, thành ra nó không có vô trong hệ thống tuần hoàn toàn cơ thể. Nhưng mà có một số trường hợp chẳng hạn như là thuốc tê mà gây khi mà chích thuốc tê ra, chẳng hạn như là Đức cũng nghe nói là ở Việt Nam có một số kỹ thuật viên lại đi làm chích thuốc tê làm sắc đẹp chẳng hạn đi, thì người ta chích thuốc tê vô, người ta chích mà người ta không biết cách đúng cách theo cái chỉ dẫn, thì có thể thuốc tê nó làm nó chạy vô trong cái nguyên cái hệ thống tuần hoàn cơ thể, thì cũng những trường hợp đó nó cũng gây ra những cái effect that
Tác hại
tác hại đáng tiếc đó.
Riêng về thuốc mê đó thì Trà My cũng nghe nói rất là nhiều là thuốc mê rất là quan trọng, mà nó có luôn một cái lĩnh vực chuyên đào tạo bác sĩ gây mê luôn đó, tại vì cái sự công hiệu của cái thuốc mê nó rất là mạnh và nó rất là nguy hiểm, nó chụp vô một cái là chụp vô não người ta liền, thì phải sử dụng rất là đúng liều lượng, cẩn thận từng tí, và phải đo kiểm tra tổng quát hết sức khỏe, tức là cái sử dụng thuốc mê đó là nó rất là kén và nó rất là cẩn thận, không phải ai cũng dùng được, và phải có một người chuyên môn được đào tạo rất là chuyên sâu về gây mê thì mới dùng thuốc mê cho bệnh nhân được. Đặc biệt là ở Mỹ là bác sĩ mà học về gây mê đó là năm dài tháng rộng, cực khổ lắm. Đây là một trong những cái ngành mà cái chi nhánh trong cái nghề y mà nhiều người bắt đầu ta nói là học quá nhiều quá khó và nó cũng rất là rủi ro. Đấy, thì giờ xin hỏi bác sĩ là cái thuốc gây mê á, mà nếu mà sử dụng sai, quá liều lạm dụng thì nó có những cái tác hại từ nhẹ nhất như thế nào, mà từ nặng nhất cho tới nặng nhất, nó có gây tử vong hay không? Mà Trà My thấy là những cái bác sĩ gây mê ở đây là một trong những cái nghề mà bác sĩ mà đầy rủi ro và hồi hộp và nguy hiểm nhất, và cũng được gọi là nể trọng và có giá nhất, thưa bác sĩ.
Dạ đúng, thì là cái khi mà chúng ta gây mê toàn toàn bộ á, thì nó rất là phức tạp, tại vì khi mà mình đưa cái lượng thuốc nó vào trong tuần hoàn, cái hệ tuần hoàn của cơ thể mình rồi, thì làm sao mà mình lấy ra được, đúng không? Thành ra là rất là cẩn thận khi mà những bác sĩ nó mà gây mê toàn bộ cơ thể đó, thì người ta sẽ đo cái lượng thuốc mê từng từng kg của cơ thể của các bệnh nhân. Người ta phải có cái bệnh nhân đó có cái thể trạng như thế nào, có những cái tình trạng mà y khoa trước khi mổ như thế nào, rồi người ta cũng cân đo đong đếm rất là từng ly từng tí. Và đồng thời khi mà chúng ta làm gây mê toàn bộ như vậy, thì những bác sĩ đó chúng ta người ta cũng là lo lắng đến cái huyết áp nè, lo lắng đến cái độ oxygen ở trong người mình nè, rồi lo lắng đến cái lượng mà dung dịch mà lưu thông toàn bộ trong cơ thể rất là phức tạp, rồi phải dùng cái rất sợ rất nhiều biến chứng khi mà chúng ta làm cái mê toàn bộ á, thì biến chứng nó nhiều hơn là cái biến chứng của cái gây tê. Chẳng hạn thứ như cơ bản thì nó cũng như vậy, cũng là cơ hoang tuần hoàn, về huyết áp, về rối loạn tim, về loạn nhịp tim, về chậm tim, tụt huyết áp, về cơ quan não bộ thì cũng có thể xảy ra động kinh, hô hấp thì cũng thể làm suy hô hấp. Đồng thời ra khi mà chúng ta gây mê, có một trường hợp nữa là chứng chẳng hạn như là cái nhiệt độ thì là đối với gây tê thì nhiệt độ cơ thể không có xảy ra, nhưng mà đối với gây mê toàn bộ cơ thể thì là cái nhiệt độ biến đổi nhiệt độ có thể xảy ra rất là thường xuyên. Và đồng thời có những cái biến chứng khác nữa rất là sốc phản vệ. Thành ra gây mê, một lần gây mê như vậy là rất là phức tạp, đòi hỏi phải bác sĩ phải có cân đong đo đếm, rồi mình nhìn rồi những cái tất cả hệ thống của trong cơ thể, rồi thận, ngay cả thận cũng phải nhìn qua nữa.
Và một trong những cái biến chứng nguy hiểm nhất của gây mê là tử vong, là thấy rất nhiều là do sốc phản vệ. Có những cái ca có thể là mổ xẻ do bệnh trạng sức khỏe cũng có, mà cũng có những cái ca là chỉ đi phẫu thuật thẩm mỹ làm đẹp thôi mà mới có gây mê thôi là đi luôn, tức là tử vong luôn vì sốc phản vệ do cái thuốc gây mê đó vào người, và cái người bệnh nhân đó phản ứng lại quá kịch liệt, quá mãnh liệt, thành ra là tử vong luôn. Thành ra cái sự mà nguy hiểm của cái thuốc mê á, nếu mà so sánh với con mắt bình dân bình thường, thì mình nghĩ rằng thuốc mê nó nguy hiểm hơn thuốc tê, không biết hiểu vậy đúng không bác sĩ?
Cái đó điều đó là chắc chắn rồi, thì là thuốc mê nó có nhiều cái tác dụng phụ hơn là thuốc tê, thành ra là nếu mà tránh được thì chúng ta nên tránh.
Thì giờ xin hỏi bác sĩ đối với thuốc tê trước nha, mình nói từng loại trước cho nó dễ hiểu. Nếu mà thuốc tê mà mình có cái sự phản ứng lại hoặc là nó có cái tác dụng phụ gì tai hại đó trong người mình á, thì nó có cái dấu hiệu nào cho mình biết, báo hiệu cho mình biết để mà mình xử lý đối phó hay không, thưa bác sĩ, và nên xử trí như thế nào một khi có biểu hiện là thuốc gây tê của tôi vào cơ thể tôi đã gây ra tác hại cho sức khỏe, thì tôi nên làm gì?
Khi mà thuốc tê vào trong cơ thể mình nhiều quá, thì có thể là bệnh nhân nói là tôi có cảm giác buồn nôn, tôi muốn nôn quá, hoặc là bệnh nhân nói là trong miệng tôi bây giờ nó đắng quá, nó có cái cảm giác kỳ lạ quá, hoặc là cái hơi thở người ta dồn dập, những trường hợp đó thì là bắt đầu chúng ta thấy có dấu hiệu tác dụng phụ của thuốc tê.
Với những cái tác dụng phụ mà nó bắt đầu nó báo hiệu như vậy rồi thì nên xử trí, nên đáp ứng như thế nào, đối phó như thế nào ngay tức thì, thưa bác sĩ?
Thì dĩ nhiên trước trước hết là mình phải ngừng ngừng thêm thuốc tê vào cái vùng đó. Chẳng hạn như quý vị mà thoa thuốc tê nhiều quá một cái vùng nào đó nó mỏng quá chẳng hạn, thì mình có thể là mình lập tức là mình rửa ngay trường hợp đó. Cái thứ hai dĩ nhiên là ở chúng ta phải cầu cứu liền, cầu cứu nhân viên y khoa đến mà để mà cấp cứu cho bệnh nhân. Trong những cái trường hợp chẳng hạn như là huyết áp nó tụt, có nghĩa là thuốc tê nó vào trong cái hệ thống cơ thể của mình sâu rồi đó, làm cho huyết áp tụt, thì là chúng ta phải là truyền dịch hoặc là chúng ta dùng những cái thuốc đặc hiệu để mà hòa tan đi cái chất thuốc tê trong người. Thì là trong trường hợp này chúng ta phải là phải đưa bệnh nhân đến những cái cơ quan cấp cứu, chứ ở nhà chúng ta thì không có thể làm gì được. Chúng ta có thể là chỉ có là không có cho thuốc tê ngấm thêm vào trong người, hoặc là chúng ta làm cho bệnh nhân sao mà cái đường thở đó, nó đừng có bị nó bị căng cản vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải đã cấp cứu kịp thời trong những trường hợp đó.
Tức là phải có sự can thiệp của giới chuyên môn y khoa. Nhưng mà đối với về khía cạnh của bệnh nhân đó, mà khi mà có những cái biểu hiện như là thấy đắng lưỡi hoặc là thấy sao mà nhức đầu hay là buồn nôn á, thì phải báo liền cho cái người mà đang gây tê cho mình, họ biết là mình đã có những cái biểu hiện triệu chứng khó chịu trong người để họ kịp thời xử trí. Tức là ngay khi có những cái biểu hiện lạ thì phải báo cáo ngay cho cái người đang gây tê cho mình. Dạ thưa bác sĩ, vậy thì bây giờ về phía bệnh nhân, trước khi mà họ gây tê cho một cái cơn phẫu thuật hay là cho một cái chuyện từ nhỏ tới lớn gì đó, thí dụ như làm đẹp, cho thấy có nhiều người đi làm đẹp gương mặt á thì gây tê toàn cái gương mặt luôn, mà nhiều khi là chích vô, mà nhiều khi là thoa vô đủ thứ kiểu hết, nhưng mà ngay cái gương mặt là mình biết là cái vùng da rất là mỏng và nhạy cảm mà gây tê vậy đó, thì không biết là trước khi đi gây tê những cái kiểu như vậy thì họ cần lưu ý những gì, và sau khi được gây tê thì họ cần lưu ý những gì về phương diện bệnh nhân, thưa bác sĩ?
OK, trước thì là khi mà mình muốn đi về nói về sắc đẹp đi, thì là có nghĩa là sắc đẹp thì là chúng ta đa số chúng ta là dùng cái thuốc mà gây tê bề mặt. Thì như đã nói thì là thuốc tê bề mặt mà nếu mà dùng đúng cách thì nó cũng không có tác dụng xấu đến nỗi nó nào đâu. Tại vì những cái thuốc tê bề mặt này nó chỉ thấm hơi nhẹ xuống dưới làn da thôi, nó không có đi vào trong cái hệ thống tuần hoàn của cơ thể. Nhưng mà cũng quan trọng là các bệnh nhân khi đến bác sĩ đó để làm những cái phẫu thuật đó, chúng ta cần nói với bác sĩ biết là tôi có bị bệnh tim. Cái đó là quan trọng, thì là bác sĩ chúng tôi rất là sợ mỗi lần mà gây tê cho những bệnh nhân mà nói là có bệnh tim, mà rất là cẩn thận, mình phải đo lường tất cả những cái hệ lụy nó có thể xảy ra. Thì là bệnh nhân về phía bệnh nhân chúng ta phải báo cáo những cái tình trạng y khoa của mình cho bác sĩ biết. Thứ hai nữa là về cái thuốc tê, nếu mà chúng ta sợ đau quá chúng ta nói là tiếp tục sức thêm thuốc tê nữa đi, thì nhiều khi á mình có thể mình lạm dụng cái thuốc nhiều quá, mình thoa thuốc tê vào cái vùng mặt đó nó liên tục, mà nó một cái thuốc tê nó mạnh nữa, thì sợ là thuốc tê nó sẽ thấm xuống sâu hơn cái làn da của mình, thì nó có thể nó đi vào trong cơ thể, thì là cái điều đó cũng 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 nên tránh. Cái thứ ba nữa là quý vị khi mà chúng ta đi đến một cái nơi nơi nào mà thẩm mỹ chẳng hạn đi nữa, thì chúng ta nên hỏi cái chuyện người bác sĩ đó là bác sĩ làm nhẹ thì cái hậu quả thế nào. Chúng ta nên hỏi cái người bác sĩ trước khi họ người bác sĩ đó làm cái gì đi nữa, ngay cả khi mà bác sĩ đó thoa thuốc tê nữa, thì chúng ta cũng nên hỏi là thuốc tê này nó có tác dụng xấu gì không, thì cái người bác sĩ họ sẽ giải thích và người bác sĩ sẽ làm rất là cẩn thận. Nếu mà quý vị đi vào trong một cái trung tâm thẩm mỹ mà quý vị để cho một cái người không chuyên môn về về bác sĩ chẳng hạn, cái cử trực viên, mình hỏi người ta, nếu mà người ta không trả lời được có nghĩa là mình nên cẩn thận, mình nên gặp gặp đi một cái trung tâm nào mà có người bác sĩ đó làm, thì nó dĩ nhiên là cái tác dụng xấu nó ít xảy ra hơn.
Cái đó là trước và trong khi mà mình có cái sự gây tê, Còn sau khi gây tê đó, ví dụ như đi nhổ răng hay là đi làm gọi là cái gì rút tủy răng, người ta hay gây tê nhiều chút xíu để không có đau đó, thì về cái sưng một cục rồi nó mất cảm giác, ăn uống cũng không được này kia. Thì bây giờ ngoài cái chuyện răng thì những cái bộ phận trên cơ thể khác mà gây tê nó cũng mất cảm giác như vậy đó. Thì sau khi có một cái thủ thuật nào đó mà cần phải gây tê thì người bệnh nhân nên làm gì để mà phục hồi nhanh hơn, hay là để mà tránh những cái phản ứng phụ, tác dụng phụ của thuốc gây tê, nếu nó ở đó quá lâu nó không được tan ra, có cần phải chườm đá chườm nóng gì không, tức là sau khi gây tê có cần phải lưu ý hoặc là làm gì không thưa bác sĩ?
Dĩ nhiên là sau khi mà chúng ta làm một cái sự can thiệp nào đó, trước khi chúng ta rời bệnh viện, trước khi chúng ta rời cái phòng khám đó, chúng ta cũng phải nên hỏi bác sĩ cẩn thận là nhưng mà đa số bác sĩ là chúng ta khi mà chúng ta cho bệnh nhân về chúng ta đều có căn dặn hết, nhưng mà người nhà chúng ta nếu mà cẩn thận chúng ta nên ghi xuống những cái điều mà bác sĩ khuyên trong những trường hợp đi nhổ răng mà gây tê cục bộ của vùng hàm mặt chẳng hạn đi nữa, thì về chúng ta có thể là tê cái hàm đó trong vòng ít ra cũng một nửa tiếng cho đến một tiếng sau nữa, thì cái điều đó cũng bình thường. Nhưng mà nếu sự mà quý vị có bị sưng phù thì là dĩ nhiên là các bác sĩ đó sẽ hướng dẫn quý vị là chẳng hạn như là chườm đá để nó làm cho nó giảm viêm xuống, hoặc là uống thuốc, những cái thuốc giảm viêm giảm sưng. Thì lúc nào cũng vậy, cái sự mà chăm sóc sau khi phẫu thuật, sau khi dù lớn dù nhỏ cũng rất là quan trọng. Chúng ta nên hỏi bác sĩ để mà chúng ta phòng ngừa những cái sự xấu có thể xảy ra.
Dạ, bây giờ mình qua tới thuốc mê. Khi mà thuốc mê nó bắt đầu nó kích ứng, nó tạo ra những cái tác dụng phụ cho cơ thể của mình, thì cơ thể của mình có cái báo động nào cho mình biết là tôi đang bắt đầu có những cái trắc trở với thuốc mê đây, thì để mà mình nhận dạng ra sớm để mình báo với cái người chuyên môn hoặc là để cấp cứu trở tay đối phó kịp thời, thì có những cái dấu hiệu nào không thưa bác sĩ?
Câu hỏi này rất là lý thú. Tại vì đa số
Mê
là
rồi đâu biết gì đâu
chúng
hả?
ta mê rồi chúng ta không có biết gì hết. Thành
Dạ.
ra là những cái trường hợp xảy ra những cái tác dụng phụ là đều phát hiện ra bởi cái người bác sĩ gây mê hết, trong quá trình phẫu thuật và sau khi phẫu thuật. Tức là sau khi mà chúng ta đi về phòng hậu mổ rồi đó, thì là ngay cả chúng ta khi có những triệu chứng chúng ta cũng lờ mờ, chúng ta cũng không biết gì hết, thì là chỉ những y tá bác sĩ trong đó người ta sẽ theo dõi, người ta mới biết được là có triệu chứng sắp sửa xảy ra, người ta sẽ can thiệp như thế nào. Thì trong trường hợp này thì là quý vị là phải nói là chúng ta đều không biết cái tác dụng phụ như thế nào. Thì, trong trường hợp này thì chúng ta cũng không có lo lắng, để cho bác sĩ lo.
Như vậy với khi mà gây mê đó thì hoàn toàn phải lệ thuộc vào cái đội ngũ chuyên môn, cho nên phải chọn những cái nơi mà rất là uy tín, và từ trước cho tới trong cho tới sau khi mà gây mê đều phải có cái sự theo dõi giám sát của họ. Khi nào họ thấy an toàn rồi thì họ mới cho mình đi ra khỏi cái khu vực trung tâm y tế của họ hay là khu vực chăm sóc của họ, còn nếu chưa thì phải ở đó để mà theo dõi tiếp những cái biến chứng nếu có sau khi gây mê, sau một cái ca gây mê, phải không bác sĩ? Hèn chi Trà My thấy là cứ hễ gây mê xong là người ta bắt ở đó khoảng 1 2 tiếng gì đó, chứ không cho về đi về liền đâu, mà người ta cũng không cho tự bệnh nhân đi về, phải có người đưa về, thì cái đó là những điều lưu ý. Dạ. Thì bây giờ xin bác sĩ những cái lời khuyên đối với bệnh nhân nếu như họ sắp sửa trải qua một cái cơn phẫu thuật nào đó mà sắp sửa bị gây mê đó, thì trước đó họ nên chuẩn bị như thế nào về cơ thể, vật lý hoặc là về tâm thần, tinh thần của họ nên chuẩn bị gì, rồi trong lúc gây mê hoặc là sau khi được gây mê rồi họ nên theo dõi quan sát cái sức khỏe của mình ra sao, để có những cái tín hiệu nào sau khi gây mê thì báo ngay cho bác sĩ để can thiệp kịp thời, thì cũng xin những lời khuyên từ bác sĩ.
Dạ thưa, khi mà gây mê rồi thì là cái quá trình này rất là phức tạp và rất là cần đòi hỏi sự can thiệp của rất nhiều chuyên môn, và ngay cả bản thân bệnh nhân mình chúng ta cũng nên tham gia vào cái quá trình đó. Khi mà chúng ta sắp sửa có một cuộc phẫu thuật, chúng ta nên nói cho bác sĩ gây mê và bác sĩ phẫu thuật cái căn bệnh của mình, cái cơ địa của mình có bệnh gì, hiện đang uống thuốc gì. Ngay cả những cái trường hợp chúng ta nói là chúng ta bị về hội chứng thần kinh chẳng hạn, chúng ta cũng nên báo cho tất cả bác sĩ biết để mà người ta phòng ngừa, người ta đo đếm, người ta cân nhắc cái kỹ thuật gây mê hoặc là gây tê hoặc là như thế nào, hoặc là sự kết hợp của cả hai gây mê và gây tê luôn. Và trong quá trình sau khi mà chúng ta can thiệp xong rồi thì dĩ nhiên là chúng ta về phòng hậu mổ chúng ta cũng không biết gì hết đúng không? Nhưng mà sau khi chúng ta đã tỉnh dậy rồi, tất cả hoàn thành rồi thì chúng ta nên, trước khi chúng ta đi về, chúng ta nên hỏi bác sĩ y tá một cái hướng dẫn sau mổ để chúng ta biết làm gì, chúng ta có thể làm gì để sau khi về nhà chúng ta có thể xảy ra chuyện gì đó. Mà khi mà về nhà thì chúng ta, khi mà chúng ta có một cái biểu hiện đó, chúng ta nên gọi ngay cơ quan y tế để mà người ta có thể biện pháp mà kịp thời để chúng ta can thiệp vào cái tác dụng phụ của gây mê.
Bác sĩ vừa nói nếu có biểu hiện nào đó thì gọi ngay, thì những cái biểu hiện điển hình tiêu biểu là gì thưa bác sĩ?
Thì bây giờ cũng xoay quanh về cái chuyện mà ba cái cơ quan mà chúng ta vừa nói lúc trước, đó là cơ quan não bộ, cơ quan tim mạch và cơ quan hô hấp. Thì chẳng hạn về cơ quan não bộ, chẳng hạn chúng ta về nhà mà sau đó chúng ta có thể là nói là ối mửa, muốn muốn ối, cứ buồn nôn hoài, chúng ta cũng phải nên gọi cơ quan y tế để mà có lời khuyên can thiệp liền. Hoặc là chúng ta về sau khi mổ xong chúng ta về mà tự nhiên một cái cơ quan, một cái vùng nào đó mà nó bị co giật thường xuyên chẳng hạn, nó những cái muscle nó bị twitching, hoặc là chúng ta
Cái
cũng phải,
cơ của mình nó giật giật.
cơ nó giật ấy, thì chúng ta cũng phải nên thông báo với lại cái cơ quan y tế để người ta có thể có lời khuyên kịp thời. Hoặc nặng nữa là cái người đó bị động kinh, cái đó là nguy hiểm nhất của cái cơ quan não bộ, thì chúng ta cũng phải kịp thời gọi cấp cứu liền. Còn về cái cơ quan mà tim mạch thì là mỗi nhà chúng ta nên có một cái máy đo áp suất ha, máy
Đo
đo
huyết áp.
huyết áp. Dạ, huyết áp, coi huyết áp mình có ổn định hay không. Nếu mà sau khi mổ mà chúng ta về mà chúng ta bắt đầu uống nước, chắc là uống nước được đi, uống uống cái gì trong người nó được đi, mà huyết áp chúng ta tụt thì cũng rất là nguy hiểm, chúng ta phải gọi liền. Hoặc là khi chúng ta có cái máy đo huyết áp mà cái nhịp tim nó rối loạn, nó không có thể đo được, cái đó cũng là quan trọng, chúng ta cũng thể nhịp lên. Hoặc là chúng ta bị nhức đầu, chúng ta bị choáng váng thì chúng ta cũng phải nên báo cáo cho cơ quan y tế biết. Cái thứ ba nữa là cơ quan hô hấp, chúng ta là nói là khó thở, chúng ta thở không được, đó là cũng những biểu hiện nguy hiểm. Hoặc là một cái cơ quan nữa chúng ta cũng nên lưu ý, đó là cơ quan thận, là cơ quan tiết niệu ha. Có nghĩa là sau sau khi chúng ta đi mổ rồi 12 tiếng đồng hồ sau mà chúng ta vẫn chưa tiểu được, mặc dù đã uống nước đầy đủ rồi mà chúng ta chưa tiểu được, đó cũng là một dấu hiệu suy thận, chúng ta cũng nên báo cho cơ quan y tế biết để người ta có những lời khuyên kịp thời hoặc là cấp cứu gì đó.
Đó là những cái biểu hiện cần lưu ý sau khi mình có một cơn gây mê do can thiệp y tế. Có nhiều người thấy rằng là ồ tôi được đi về thì người ta thấy tôi cũng tỉnh táo đủ để cho đi về rồi, người nhà đưa tôi về nhà, nhưng mà tại sao cái đầu óc tôi nó cứ lâng lâng, nó mờ mịt, nó không có tỉnh táo cho cái mấy tiếng đồng hồ. Thì cái sự mà thiếu tỉnh táo kéo dài sau cái lúc mổ đó thì tối đa tối thiểu là bao nhiêu để biết là trong giới hạn an toàn thưa bác sĩ?
Thì cái sau khi một cái cuộc phẫu thuật lớn mà cần dùng đến cái sự gây mê toàn diện thì là đa số là các bệnh nhân có một thời gian để mà hồi phục lại cái sự tỉnh táo bình thường của mình. Và cũng tùy theo cái lứa tuổi nữa, thì người ta nhận thấy là những người nào mà sau 79 tuổi hoặc là những người nào sau 65 tuổi thì là những cái bệnh nhân nhóm này thì là cái sự hồi phục về tinh thần sau khi cuộc mổ nó hơi chậm hơn những người bệnh nhân trẻ. Thành ra là những bệnh nhân nào mà sau 79 tuổi tất cả đa số các nhà phẫu thuật họ đều từ chối, trừ khi mà bất khả kháng người ta mới phẫu thuật những bệnh nhân 80 tuổi. Còn những bệnh nhân mà sau 65 tuổi thì là các bác sĩ khi mà phẫu thuật chúng người ta cũng rất là cẩn thận, tại vì những cái nhóm bệnh nhân này có rất là nhiều biến chứng, ngay cả sự hồi phục nó cũng rất là chậm so với những bệnh nhân trẻ như Trà My hoặc là hoặc là tôi chẳng hạn. Thì là khi mà người ta làm phẫu thuật người ta cũng chú ý đến cái tuổi tác rất là nhiều bệnh nhân, Trà My chẳng hạn, những em bé mà trước 6 tháng tuổi người ta cũng rất cứ bằng người ta tránh 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 phẫu thuật rất là nhiều, và những bệnh nhân 79 sau 79 tuổi, đó là hai cái nhóm tuổi mà đa số bác sĩ họ tránh càng tốt.
Và như bác sĩ nói là cái thời gian phục hồi sau khi gây mê nó cũng khác nhau tùy người, tùy độ tuổi. Nhưng mà trung bình đó thì là sau 1 tiếng, 2 tiếng, sau 4 tiếng, sau 6 tiếng, bao nhiêu để người ta biết là tôi đang ở trong biên độ an toàn thưa bác sĩ. Thì có nhiều người sau khi gây mê về cả ngày vật vờ có nhiều người nói giống như là bị nghiện, không biết gì hết, bay bổng đó.
Đúng rồi, thì cái đó là cũng tùy theo cái lượng thuốc mê, cũng tùy theo cái sự mổ lớn hay nhỏ, đồng
Thì cũng
thời
khó nói là
tùy
kéo
theo
dài
tuổi
bao
tác,
lâu.
vâng, và đồng thời tùy theo cái cơ địa mỗi người nữa, thành ra cũng hơi khó nói. Nhưng mà nếu mà quý vị mà qua ngày sau rồi mà quý vị cũng vẫn diễn lờ mờ thì là mình cũng phải
Bất thường rồi đó.
hơi bất thường, thì theo mình biết là nên uống nước nhiều để cho nó thải lọc ra những cái chất độc ở trong người bớt. Cái đó là chỉ là cái phương pháp duy nhất mà quý vị có thể làm thôi. Thì là nếu mà mình đi tiểu ra được thì là hoặc là mình đi cái đại tiện được đó, thì là nó cũng thoát ra được chất độc trong người mình ra, thì càng ra được sớm thì càng cái sự hồi phục của mình, sự tỉnh táo của mình nó trở lại càng sớm.
Giống như mình đào thải cái thuốc gây mê nó còn tồn đọng trong cơ thể mình đó, đào thải ra ngoài. Thì nếu mà uống nước nhiều mà sau 12 tiếng vẫn chưa đi tiểu, đó là biến chứng rồi đó. Đó là có tác dụng phụ biến chứng là phải
Đúng.
báo cho giới y tế chuyên môn liền, vì có thể là thận bị suy. Còn nếu mà uống nước mà ra vô bình thường, ra đào thải bình thường thì nó sẽ mau tống những cái thuốc gây mê ra khỏi cơ thể thì mình sẽ mau tỉnh táo lại hơn. Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bây giờ có thắc mắc rằng thuốc tê, thuốc mê, cái nào hại hơn cái nào? Nếu như tôi có sự chọn lựa giữa tê hoặc mê thì tôi nên chọn cái nào?
Thì thuốc tê, giữa thuốc tê thuốc mê thì dĩ nhiên là thuốc mê nó có hại nhiều hơn là thuốc tê, tại vì thuốc mê nó đi vào trong cả thân thể của chúng ta, còn cái thuốc tê thì nó chỉ đi vùng cái vùng cục bộ thôi. Nhưng mà nhiều khi các bác sĩ dùng thuốc tê để mà gây mê luôn, thì là nó thì tùy theo cái trường hợp đó, thì trong trường hợp đó ngay cả thuốc tê nó cũng có tác dụng toàn thân luôn. Thì nếu mà quý vị mà tránh được cái thuốc mê thì càng tốt. Dùng thuốc tê thì hơi an toàn hơn một chút là dùng thuốc mê.
Bây giờ là những phần câu hỏi về đúng hay sai, những cái quan niệm ngoài kia người ta thường nghe nói như vậy thì không biết đúng hay sai, nhờ giới chuyên môn thẩm định giùm. Là thứ nhất là thuốc mê đó là có nhiều dạng, có thể là dạng lỏng, có thể dạng khí, có thể dạng bột, còn thuốc tê là chỉ dạng lỏng thôi, đúng hay không thưa bác sĩ?
Dạ, cũng có thể đúng mà cũng có thể sai. Thì bây giờ nó trước mắt nói về thuốc tê ha. Khi mà nếu mà thuốc tê thoa lên bề mặt, thì trong trường hợp này thuốc tê thoa bề mặt là thuốc tê dạng kem,
Lỏng à, kem
dạng kem ha, hoặc là chúng ta thuốc tê mà chúng ta chích vào cái vùng cục bộ, hoặc là thuốc tê chúng ta chích vào cái vùng cột sống chẳng hạn, như trong trường hợp đó là thuốc tê đó thuộc dạng lỏng, dạng nước ha. Còn đa số những cái thuốc mê thì là đa số là dạng khí và dạng lỏng, hai cái đều. Dạng bột thì là ngày nay chúng ta cũng tôi không có thông tin nhiều về thuốc mê dạng bột, nhưng mà gây mê là đa số vừa 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 khí và vừa lỏng. Người ta gây mê có thể người ta chích vô trong toàn bộ, chạy trong toàn bộ cơ thể của mình, hoặc là người ta chụp cái mặt nạ để mà chúng ta thở cái khí đó nó cũng vào trong toàn bộ cơ thể chúng ta.
Sở dĩ có câu hỏi này là vì liên hệ với ngoài đời sống bên ngoài, ngoài cái môi trường y tế, môi trường về gọi là y khoa đó, thì ở ngoài người ta cũng thấy là có sự xuất hiện của thuốc mê trong cái sinh hoạt xã hội. Là vì thí dụ như có những cái ca mà gây mê người ta để lừa đảo, hoặc là gây mê để mà gạt tình gạt tiền gì đó, thì cũng nghe nói tới những cái thuốc mê đó. Thì không biết cái thuốc mê đó nó có giống hay là nó khác, là hai loại hoàn toàn so với thuốc mê trong y khoa các bác sĩ sử dụng hả bác sĩ?
Cái câu này cũng là thú vị, tại vì trong trong y khoa thì là người ta không có dạy về cái trường hợp này để mà dùng thuốc mê mà để mà lừa lừa tiền lừa tiền ngoài sao. Nhưng mà theo mình biết thì là những ở Việt Nam có những nạn nhân bị tự nhiên là bị đến tiếp xúc gần một người nào đó, tự nhiên sau đó người này tự nhiên bị mất tiền một gì đó. Thì trong trường hợp này thì mình nghĩ là họ dùng cái loại cái thuốc về khí, cái thuốc khí trong gây mê đó, thì ra dùng thuốc khí mà để đưa gần đến cho cái nạn nhân đó, nhân ngửi, thì khi mà họ ngửi xong đó thì là cảm thấy cái hệ thần kinh não bộ của họ bị
Tê liệt.
biến đổi tê liệt, tức là họ không có xỉu xuống hoặc không, nhưng mà tự nhiên cái hệ thần kinh của họ bị tê liệt. Nhưng mà đa số là những trường hợp này là xảy ra phụ nữ nha quý vị. Tại vì mình không biết về cái tâm lý như thế nào, nhưng mà đa số
Nhưng mà
nạn
thưa
nhân
bác sĩ, nếu như mà cái người mà dùng cái thuốc mê bằng khí là dạng khí để mà chụp mê cho người đối phương á, thì họ cũng hửi vậy, sao họ không bị mà người Kim bị, cho mình không hiểu chỗ đó đó.
có thể là họ đưa, tức là họ nói chuyện hoặc họ đưa gần đến mũi của bệnh nhân. Còn nếu mà mình ở trong một cái không gian mở rộng thì bây giờ mình để xa mình cũng không có biết gì nhiều, nhưng mà nếu mà đưa gần đến cái mũi bệnh nhân nạn nhân thì nạn nhân đã bị nhiều hơn là cái người đó.
Tức là họ có cái thủ thuật gì đó mà đưa cái khí đó, ống khí đó
Vâng,
đến đến gần cái đối tượng.
đến
Thì
đến
nếu
gần
mà
đối tượng, thành ra
tại vì
đối
có
tượng
nhiều
là
người
bị
nói
nhẹ
ơi
đó
tôi
thôi.
tôi chỉ có nói chuyện thôi mà tôi mê, từ trong
Đúng rồi.
cái không biết họ có ngậm trong miệng họ họ phun ra
Cái
trong không khí.
đó nghe nghe như giống như là trong là phim 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 rùng rợn ha. Còn những cái trường hợp chẳng hạn như là thuốc mê mà cho bệnh nhân mà bị lừa tình chẳng hạn, thì đó tôi nghĩ là những trường hợp này là người ta dùng cái thuốc thuốc viên người ta tán thành bột rồi người ta bỏ vào cái nước uống cho nạn nhân. Thì cái này những cái thuốc này thì là bình thường đó, thuốc ngủ thôi. Chứ không phải là thuốc gì mà ghê gớm lắm đâu. Còn
Có cái dạng bột nữa bác sĩ, tức là cái thuốc viên mà tán thì không nói, nhưng mà có
đúng
cái
rồi.
dạng bột. Trà My vừa xem một cái bộ phim, thấy cái người đó lấy cái bột màu trắng bỏ vô đồ ăn, trộn trộn trộn, người kia ăn xong không biết gì nữa, thì cái đó phải thuốc mê không?
Thì cái đó cũng là thuốc mê nhưng mà đó là một dạng thuốc mê.
Rồi còn một cái dạng là nước á, thấm vô cái khăn mùi xoa, chụp vô miệng người ta cái rồi người ta cái rồi mê man bất tỉnh luôn, thì cái đó là thuốc mê dạng lỏng hay bác sĩ?
Thuốc mê dạng lỏng hoặc là nó dạng hóa khí chẳng hạn, như là mấy cái chất mà nitơ đó, nitơ hoặc là những cái chất ester, cái đó là cái dạng dạng lỏng mà chúng ta thoa vô trong khăn, chúng ta chụp vô trong miệng nạn nhân thì là nó biến, nó hóa hơi ra thì bệnh nhân hít vào thì là cũng bị mê, cũng bị
Mình đang nói những cái dạng thuốc mê ngoài đời, thuốc mê dân ngoài đời người ta sử dụng để mà lường gạt đó, thì nó hoàn toàn nó khác, tiêu chuẩn nó cũng khác, hoặc là cái sự an toàn nó cũng khác với thuốc mê trong phòng mổ hay là thuốc mê trong bệnh viện hay không, hay nó là cũng một loại đó nhưng mà người ta sử dụng một cách gọi là tùy tiện, không có đo đạc không gì hết, thì không biết là hai loại thuốc mê này có giống hay là khác nhau, và nếu nó khác nhau như vậy hoặc là nếu nó giống nhau như vậy mà sử dụng cái mức độ sự tùy tiện và không có đo lường gì hết thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào chăng?
thì những cái trường hợp này, những cái trường hợp mà ở ngoài đời như vậy thì là người ta dĩ nhiên người ta dùng cái thuốc mê của trong y khoa rồi. Những cái trường hợp này ở bên những cái nước tiên tiến là rất là khó xảy ra, tại vì cái bên y khoa những nước này người ta kiểm soát cái thuốc men rất là chặt chẽ, không có để thất thoát ra ngoài. Nhưng mà những cái nước mà như chẳng hạn như Việt Nam thì là rất là buồn khi thấy những cái thuốc rất là quan trọng như thế này mà bị luồn lổi ra ngoài để cho những cái người kẻ xấu nó lợi dụng, thì rất là buồn về cái chuyện này. Nhưng mà dĩ nhiên là cái thuốc thuốc là cũng từ trong y khoa ra, chứ cái kẻ gian làm sao mà chế được cái thuốc giống như là trong giới y khoa được.
Hoặc là có cái hóa chất nào ở ngoài đời nó giống như thuốc mê, ý cho mình muốn thắc mắc, không chắc không phải chỉ là cái thuốc dạng thuốc mê đó thôi, những cái loại đó thôi phải không ạ? Hay là
Chắc đúng là như vậy á. Thì cũng có thể là có một số người họ chẳng hạn như họ ngửi cồn thôi, tự nhiên bắt họ cũng say, bị say, thì trường hợp này là cũng 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 có thể xảy ra. Nhưng mà ngửi cồn mà say thì cũng cũng ít khi nào xảy ra. Nhưng mà phụ nữ thì dĩ nhiên rồi, những cái phụ nữ mà nhất là những phụ nữ nhỏ con nữa thì là cái sự chịu
thể
đựng á,
trạng của
cái
mình.
thể trạng đó, nó rất dễ bị ảnh hưởng của những cái chất hóa chất như thế này. Thì đa số là những cái người ngoài đời, là đa số nạn nhân mình của mình là những phụ nữ.
Và những cái loại thuốc mê mà ngoài kia sử dụng tràn lan chợ đen như vậy đó, họ mua ở chợ Kim Biên, chợ hóa chất, hoặc là họ có thể cũng có những hiệu thuốc bán luôn đó bác sĩ, chứ không phải là khó mua khó tìm đâu, ở Việt Nam là rất
Ồ.
dễ, cho nên là nó cũng có rất là nhiều những cái thảm cảnh đã xảy ra
Ồ.
cho những cái nạn nhân. Còn ở Mỹ này thì quy định chặt chẽ, không phải bác sĩ, không phải cơ sở y tế thì không có ai mua được những cái hóa chất độc hại đó cả, thì cái sự
Đúng
an toàn nó cao hơn. Thì thưa
rồi.
bác sĩ, những cái người mà nạn nhân mà bị những cái thuốc mê bên ngoài môi trường y tế như vậy đó, thì có sợ ảnh hưởng gì về lâu về dài cho họ không, về ngay tức thì có sợ ảnh hưởng gì không, mà về lâu về dài có sợ ảnh hưởng gì không, nếu mà họ đã trải qua những cái là nạn nhân của những cái ca gây mê một cách tùy tiện như vậy?
Thì những cái thuốc tê và thuốc mê này là đều có tác dụng phụ hết, nhưng mà khi mà mình dùng lâu lâu mình bị một lần như nữa thì là cái tác dụng nó cũng không có đến đến nỗi mà làm cho ảnh hưởng đến cái trí nhớ sau này của mình. Có những cái nghiên cứu giữa cái thuốc gây tê với lại thuốc gây mê, cái thuốc nào nó làm cho người ta giảm trí nhớ nhiều hơn, thì có những cái nghiên cứu nó cũng cái kết quả nó cũng rất là không có đi
Thuyết
đến kết
phục
luận
lắm.
đúng đắn thuyết phục lắm. Thành ra nếu mà quý vị mà trong đời mình có một cái ca mổ đi nữa thì cũng đừng có lo lắng, đừng sợ sợ quá thái quá, nó không ảnh hưởng đến đâu. Nhưng mà nếu mà giả sử mà quý vị mà lớn tuổi, sau 65 tuổi, sau 70 tuổi mà chúng ta có nhiều cái ca mổ lớn quá thì e rằng nó cũng có tác dụng, nó cũng làm ảnh hưởng đến cái não bộ của chúng ta.
Một thắc mắc kế tiếp đó là thuốc tê, thuốc mê có làm ngưng hoạt động của dây thần kinh để khỏi đau hay không?
À, chắc chắn rồi đó. Thì thuốc tê thì nó ngăn cái dây thần kinh ngoại biên, thì nó ngăn cái sự đau từ ngoại biên đi trong não bộ chúng ta. Còn thuốc mê thì nó ngăn cái sự giảm đau từ trong não bộ chúng ta. Hai cái đều chắc chắn là nó ngăn sự giảm đau.
Và vì những cái sự ngăn đó thì nó sẽ làm cho mình bị giảm trí nhớ. Nếu mà người nào gây tê nhiều lần sẽ giảm trí nhớ, hoặc gây mê nhiều lần sẽ giảm trí nhớ, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Thì cũng có đúng có sai, thì là đa số thuốc tê thuốc mê ngày nay là người ta nghiên cứu là người ta làm cho cái sự tác dụng phụ của nó giảm thiểu rất là nhiều. Nhưng mà nếu mà chúng ta mà gây tê gây mê thường xuyên, và nhất là những người bệnh nhân lớn tuổi nữa, thì là cái sự giảm trí nhớ đó là có thật.
Thắc mắc tiếp theo là trồng răng thì nên gây tê hay gây mê để đỡ tác hại tới sức khỏe? Tại vì cái chuyện mà đi làm răng làm mặt này kia là cái chuyện mà luôn luôn là cân nhắc giữa tê với mê, là nó có cái cơ hội cho người ta cân nhắc. Còn những cái chuyện mổ xẻ can thiệp sức khỏe là những khi bác sĩ tự xử luôn, chứ mình cũng không có quyền ý kiến.
Thì là mỗi một lần can thiệp như vậy thì là cái người bác sĩ đó họ sẽ nhìn đến cơ địa của một bệnh nhân mà người ta quyết định là nên gây tê gây mê. Nhưng mà nếu mà được thì là gây tê vẫn an toàn và tốt hơn là gây mê, tại vì gây tê chúng ta chỉ là gây tê cục bộ thôi, cái thuốc đó nó không đi vào trong cái cả hệ thống của cái cơ thể của chúng ta.
Tiếp theo là gây mê bằng đường hô hấp, chụp vô để hít đó, đó thì nó đỡ hại hơn là gây mê bằng đường tiêm vào máu, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Cũng tùy theo cái ca mổ sẽ mà người ta sẽ quyết định là dùng cả hai cái. Nhưng mà một khi mà chúng ta gây mê rồi thì đa số các bác sĩ đều dùng cả hai phương pháp, vừa chụp để hít thở vào và đồng thời chích thuốc vào tĩnh mạch để chúng ta có thể kéo dài cái sự gây mê, kéo dài cái sự giảm đau nó hơn, để cho các bác sĩ phẫu thuật dễ dàng làm việc.
Thắc mắc tiếp theo là của những người mà hiện ngày nay đang lạm dụng thuốc gây tê rất là nhiều, đó là gây tê toàn mặt để tiêm thuốc làm đẹp da, sáng da, bóng da, căng da vân vân, dưỡng da đó, thì gây tê toàn mặt để làm những cái chuyện đó nó có hại gì không, có rủi ro hay có tác dụng phụ gì không?
Cái thuốc gây tê đã cho thẩm mỹ thì đa số là những thuốc này là thuốc thoa trên bề mặt, thì thoa trên bề mặt thì không đến nỗi có tác dụng đến nó toàn cơ thể. Nhưng mà nếu mà chúng ta thoa nhiều quá, thoa liên tục thì có thể nó làm có thể nó thấm thuốc này nó thấm xuống cái bề mặt của da và là ảnh hưởng đến cơ thể. Còn những cái thuốc mà có thể người ta dùng thuốc tê để người ta chích vào những cái vùng trên mặt để mà gây tê, những cái thuốc chích này khi mà chích bởi những kỹ thuật viên mà không có hiểu biết về y khoa thì thuốc này nó có thể nó chạy vô trong cái mạch máu, thì nó cũng thể làm cho có những cái tác dụng phụ cho toàn cơ thể.
Đây là thắc mắc của khán giả Cao Nguyên. Thuốc tê có tác dụng bao lâu?
Đa số thuốc tê khi mà quý vị này nói đến thuốc tê về bề mặt hay là thuốc tê về để chích thì là đa số thuốc tê là tác dụng cho từ 45 phút cho đến 1 tiếng rưỡi, đa số nha, còn tùy theo loại cái hiệu thuốc và đồng thời tùy theo cái đô của cái thuốc đó nữa.
Câu hỏi của Tommy Trương là khi sanh bé thứ hai ở Mỹ đã được bác sĩ tiêm thuốc vào lưng, bây giờ cô ấy nói có vẻ hay quên, vậy liệu thuốc đó có ảnh hưởng đến trí nhớ của mình hay không?
Trong trường hợp này là thuốc tê ha, thuốc tê là chích vào cột sống để chúng ta gây tê cái vùng cục bộ của cái vùng mà sản phụ khoa, thì là thuốc tê này nó cũng không có ảnh hưởng đến cái trí nhớ nhiều lắm đâu, thưa quý vị. Nhưng mà nếu mà quý vị nào mà dùng lạm dụng đó, chẳng hạn như đẻ 4 năm em bé mà chúng ta đều dùng 4 5 lần thuốc tê đó, mà thuốc tê nó có thể nhiều khi nó chích vô không có đúng cái vùng đó mà nó đi vô trong mạch máu mình, toàn thân của mình, thì nó cũng có thể nó gây ra, nhưng mà cái trường hợp này ít xảy ra. Như đã nói rồi, thuốc tê thì nó ít có tác dụng gây kém trí nhớ hơn là thuốc mê.
Có bạn hỏi là trong phim tôi hay thấy họ dùng khăn tẩm thuốc mê rồi bịt miệng, bịt mũi nạn nhân vài giây, nạn nhân mê man ngay lập tức. Điều này có thật hay không? Cái điều này không phải chỉ trong phim, cái này là trong đời thật
cái
đó
này
quý vị.
cái này là cái này là có thật à cái này là có thật, tức là họ dùng những cái thuốc mê không? Chất lỏng hóa khí trong y khoa để mà họ họ hại người nạn nhân.
Thưa bác sĩ, trong một cái chương trình trước bác sĩ nói về tụt huyết áp thì người này có theo dõi và bữa nay xin hỏi câu hỏi. Tôi bị huyết áp thấp, chỉ số bên trên là 91-95, về mùa đông bị chân lạnh rất là khó chịu, làm sao để xử lý thưa bác sĩ?
Nếu mà quý vị này mà huyết áp tự nhiên 91 cho đến 95, cái số huyết áp trên mà người quý nhị là không có cảm thấy mệt mỏi, không có nhức đầu, không có chóng mặt, thì quý vị huyết áp này là bình thường nha, tại vì nó vẫn trên 90 cho cái số trên nha quý vị. Mùa đông quý vị cảm thấy chân bị mệt mỏi là sao? Xin nhắc lại câu hỏi nha. Mùa đông nha.
Về mùa đông, cho mình xin trở lại câu hỏi đó. Về mùa đông bị chân lạnh rất khó chịu.
Dạ đúng rồi, tại vì khi mùa đông á, thì là cái cơ quan mình, những cái mạch máu nhỏ ở ngoại biên của mình á, nó co thắt lại để mình nó giữ nhiệt cho cái cơ thể của mình. Thành ra là mình mùa đông thì quý vị dĩ nhiên là quý vị phải mặc áo ấm và mặc vớ để mà chúng ta đừng có bị lạnh, mạch máu từ từ nó sẽ giãn ra, nó bớt đau là như vậy. Hoặc là quý vị có thể là quý vị bỏ chân bỏ tay vào trong cái nước ấm một ngày đó, chúng ta mà sợ chúng ta massage,
Massage.
massage đó, thì có nói những phương pháp đó chúng ta cũng có thể làm được để mà tránh cái sự mà co cục bộ của những mạch máu nhỏ ở ngoại biên.
Thưa bác sĩ, hồi nãy bác sĩ có nhắc đó là khi mà mình đi gây tê đó thì mình đừng có sợ đau đến mức mà cứ nói ơi vẫn còn đau, bác sĩ ơi cho tôi thêm miếng tê, thì nhiều khi nó là quá liều thì cái đó là nên tránh. Nhưng mà có người hỏi ngược lại là tôi thấy thuốc tê vô rồi mà sau đó bác sĩ mổ tôi vẫn thấy đau, vậy thì tôi có ráng cắn răng chịu đựng không hay là tôi xin thêm miếng thuốc tê, là cái sự lựa chọn nào là tốt nhất?
Thì dĩ nhiên nếu mà bác sĩ đã gây tê cho quý vị rồi mà quý vị vẫn còn đau như vậy là bác sĩ đã gây tê chưa có đúng. Có thể là bác sĩ đó block cái dây thần kinh đó chưa có đúng, thành ra là quý vị có quyền nói là bác sĩ là tôi vẫn còn đau quá. Nhưng mà giả sử quý vị mà bị lăm chăm chút xíu thì mình không sao, nhưng mà nếu mà đau bắt buộc mình phải nói cho bác sĩ biết.
Đó là cái sự mà xử trí tốt nhất, chứ đừng có nói rằng là sợ là xin thêm thuốc tê để nó hại quá cho nên là ráng cắn răng chịu đau thì cũng phiền ha quý vị. Bây giờ trước khi kết thúc chương trình xin bác sĩ những cái lời khuyên, những cái lưu ý tối hậu dành cho mọi người khi mà họ sắp sửa phải có trải qua một cuộc gây tê hay gây mê.
Thì trước hết thì mình có lời khuyên cho quý vị là sống khỏe, sống vui, và chúng ta ngăn ngừa được những cái này càng được càng tốt. Chẳng hạn như bây giờ mình nói là các bác bệnh nhân già lớn tuổi đi, chẳng hạn thì là mình trong nhà mình làm ráng làm sao mà mình ngăn cho các bác đừng có bị té nha. Té rớt là một cái hậu quả rất là khôn lường. Chẳng hạn như mà nếu mà té là các bác bị gãy chân, gãy đùi thì các bắt buộc là phải đi mổ phải quý vị. Thì như vậy là sẽ là gây tê, gây mê rồi biến chứng tùm lum hết. Thành ra chúng ta là ngăn ngừa, ông bà chúng ta nói là ngăn ngừa bệnh hơn chữa bệnh phải quý vị. Thành ra chúng ta phải ngăn ngừa những cái cuộc gây mê, cái tê này, trong trong tương lai chúng ta. Còn nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì là chúng ta ăn uống điều độ, chúng ta tập thể dục, chúng ta có một đời sống vui vẻ thì là sức khỏe chúng ta không không có bị không cần thiết là phải đi đi mổ những cái trường hợp không 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 đáng có thì chúng ta cũng cũng nên tránh. Nếu mà chúng ta bắt buộc chúng ta phải đi làm những cái phẫu thuật thì chúng ta phải dĩ nhiên là chúng ta phải giữ cho trong người chúng ta sạch người vừa chúng ta mạnh khỏe trước mắt ha, để mà cái cơ địa chúng ta mạnh khỏe thì chúng ta có thể vượt qua những cái cơn mê, cơn tê dễ dàng hơn ha, và ít ít có hậu quả hơn. Và khi mà chúng ta đã đi mổ rồi, chúng ta đã dùng những cái phương pháp này rồi, chúng ta phải hỏi hỏi các bác sĩ và chúng ta tuân theo những lời dặn, lời khuyên của bác sĩ một cách triệt để thì chúng ta có thể tránh được những cái hậu quả mà khôn lường,
Đáng tiếc. Dạ,
đáng
cảm
tiếc.
ơn bác sĩ rất là nhiều. Tuy là thuốc tê thuốc mê là thần dược, đó là thần kỳ lắm, là vì nó làm mình không có đau. Nếu không có những cái loại thuốc đó thì cho tới bây giờ thì làm sao mình có thể can thiệp mổ xẻ thay thận thay tim thay gan được không quý vị? Thì phải có nói rằng là đây là một cái sự thần kỳ mà nhân loại đã phát hiện ra cái loại thuốc này để giúp cho mình có sự can thiệp mà không phải trải qua những cơn đau đớn. Tại vì thấy nhiều khi mình lỡ tay cắt đứt da một chút mình cũng đã đau tới cỡ nào rồi, huống chi là phải mổ xẻ can thiệp mà không có thuốc gây tê gây mê thì làm sao chịu nổi. Thành ra nó là thần kỳ đấy, nhưng mà nếu mà mình lạm dụng nó thì nó sẽ là có những cái tác hại thần sầu như nãy giờ mình nói. Mà cái lời khuyên của bác sĩ đây mình có thể hiểu rằng là giảm thiểu tối đa nhất có thể, tránh thuốc tê thuốc mê càng nhiều càng tốt. Cho nên là cái việc này thì về sức khỏe thì mình có thể là mình không tránh được, nhưng mà nói về những cái can thiệp mổ xẻ để mà làm đẹp làm thẩm mỹ đó mà phải gây tê gây mê thì cái chuyện này mình có thể cản được, mình có thể ngăn được, mình có thể bớt được, hạn chế được. Chứ còn nếu mà sức khỏe mình bệnh tật thì dĩ nhiên là thôi lành, nhưng mà nếu mà không phải vì lý do sức khỏe chỉ vì làm đẹp thôi mà lạm dụng thuốc tê thuốc mê thì nó sẽ có những cái hậu quả khôn lường như nãy giờ mình nói. Mà cái hậu quả lớn nhất, quan trọng nhất, rủi ro nguy hiểm nhất đó là mất tính mạng của mình, nhất là đối với thuốc gây mê. Có nhiều người chỉ mới cứ chụp thuốc mê thôi là chết luôn đó. Có những cái ca mà rất là nổi tiếng quý vị cũng đã thấy rồi, đi phẫu thuật thẩm mỹ, đi nâng ngực gì đó mà bác sĩ vừa gây mê là bệnh nhân tử vong luôn. Đấy thì phải hiểu biết những cái tác dụng phụ, những cái sự gọi là cái công năng mạnh bạo của hai loại thuốc tê và thuốc mê này để mình bảo vệ sức khỏe của mình tốt nhất, tránh nó càng nhiều càng tốt, thưa quý vị. Và trước khi kết thúc chương trình thì chúng tôi cũng cảm ơn quý vị rất nhiều đã gửi những câu hỏi ở đây, cho chương trình có cái dịp để giao lưu với quý vị, để giải đáp những thắc mắc của quý vị nữa. Chương trình tối thứ tư hàng tuần Hỏi Đáp Y Học trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, mong quý vị đón theo dõi thường xuyên. Về câu hỏi là làm sao để chúng tôi biết chủ đề của tuần tới mà chúng tôi đón theo dõi thì mong quý vị rất là thông cảm, chúng tôi cũng rất muốn được gửi chủ đề trước cho quý vị, nhưng mà nó cũng phải tùy thuộc vào cái những cái vị khách mời nào mà chúng tôi có thể gặp được vào tuần tới kế tiếp. Có nhiều khi là đã hẹn rồi nhưng mà bác sĩ thì rất bận rộn là phải hủy hẹn, phải mời người khác vân vân, nên là không có thể có được một cái chủ đề chốt lại cố định để bà thông báo trước cho quý vị, sợ là thông báo trước thì sai hẹn thì nó cũng kỳ. Cho nên mong quý vị thông cảm, quý vị theo dõi hàng tuần. Tuy là những chủ đề không liên quan tới bệnh tật của quý vị thật nhưng mà nó là những cái thông tin, những kiến thức không bao giờ là mình lỗ lã thiệt thòi, hay là không bao giờ là không nên khi mà mình có cơ hội học hỏi, tìm hiểu thêm thông tin kiến thức để mình tự bảo vệ mình và bảo vệ cho gia đình của mình, phải không quý vị? Cảm ơn quý vị thật nhiều. Và một lời khuyên nữa trước khi quý vị rời chương trình gây tê gây mê ngày hôm nay, đó là khi nào quý vị bắt buộc phải có cuộc gây tê gây mê thì xin vui lòng nói hết bệnh tình, bệnh sử của mình, tiểu sử bệnh trạng của mình từ đầu chí cuối cho bác sĩ biết, để họ biết mà họ lo liệu, họ đo lường cái sự gây tê gây mê thích hợp nhất đối với từng người. Không những đó là tiểu sử bệnh trạng mà kể cả những cái tiểu sử về mổ xẻ của mình nữa, mình đã từng mổ xẻ bao nhiêu lần, ở đâu, lớn nhỏ như thế nào cũng phải báo cho cái người bác sĩ trước khi họ gây mê để mà tránh những cái rủi ro khôn lường từ cái thuốc mê ha quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ. Trước khi Trà My kết thúc chương trình thì Trà My có thấy câu hỏi, câu bình luận của bạn Quốc Hùng, khi mà cần thiết y khoa can thiệp thì phải dùng chứ sao mà tránh được, thì đúng vậy. nếu mà bệnh tật thì không tránh được, nhưng mà bây giờ thì cái kỹ nghệ làm đẹp nó quá phổ biến đó, thì rất là nhiều người cũng lạm dụng thuốc gây tê gây mê trong cái lĩnh vực làm đẹp, nhiều khi không đáng, không cần lắm, nhưng mà nhiều khi phải đánh đổi cả tính mạng của mình, thì cái điều đó là cái điều cần phải lưu ý ha quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất là nhiều đã dành cho chúng tôi những thông tin rất bổ ích về thuốc gây tê, thuốc gây mê trong chương trình ngày hôm nay gửi đến quý khán thính giả gần xa của đài VOA.
Cảm ơn Trà My, cảm ơn thính giả đã của đài VOA và hẹn gặp lại Trà My và khán thính giả trong lần kịp tới.
Dạ, Trà My cảm ơn bác sĩ, cảm ơn quý vị thật nhiều. Mong được đón tiếp quý vị tại đây tối thứ tư tuần sau. Trân trọng, cảm ơn quý vị.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.